Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ tư về bà Jochebed, người mẹ can đảm. Quý vị có thể dùng những bài học này trong ban phụ nữ, ban tráng niên hoặc trong nhóm nhỏ. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Như chúng ta đã biết, bà Jochebed là một phụ nữ sống trong thời Cựu Ước. Bà là mẹ của hai nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử con dân Chúa là Aaron và Môi-se. Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên, còn Môi-se là nhà lãnh đạo lớn của dân tộc Do Thái. Miriam, con gái của bà Jochebed, cũng được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Bà Jochebed được nói đến trong sách Xuất Ai Cập Ký, Dân Số Ký và trong thư Hebrew trong Tân Ước. Khi bà phải đem đứa con nhỏ bỏ dưới sông theo lệnh của vua Ai Cập, Đức Chúa Trời đã giải cứu con bà và dẫn dắt gia đình bà một cách lạ lùng. Con bà không chết nhưng được sống. Bà không mất con nhưng được đem con về nhà nuôi. Bà không phải nuôi con trong lén lút lo sợ, nhưng được nuôi cách công khai vui vẻ. Hoàn cảnh đen tối đau buồn đã qua. Tất cả nhờ ở sự can thiệp của Đức Chúa Trời toàn năng. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 13 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 13. Sự can thiệp của Đức Chúa Trời đã đem lại thay đổi gì về mặt vật chất cho gia đình bà Jochebed? Khi đứa con gái đưa bà Jochebed đến gặp công chúa Ai Cập, công chúa bảo bà, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Trích xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 9. Đây thật là một mạng lệnh quá tốt đẹp và quá bất ngờ. Có lẽ bà Jochebed cũng không dám tin ngay rằng mạng lệnh mà bà nghe đó là thật. Bà được phép đem con về nhà nuôi cách công khai và lại được trả tiền cho nữa. Sự can thiệp của Chúa không những đem lại niềm vui lớn cho bà Jochebed và mọi người trong gia đình, nhưng cũng giúp cho đời sống vật chất của gia đình bà được tươi sáng hơn. Với số tiền công chúa Ai Cập trả cho, có lẽ bà và gia đình không phải sống trong cảnh đói khổ, hoặc ít ra bà không phải lao động cực nhọc như những người nô lệ Do Thái khác để nuôi con, vì đã có tiền lương của công chúa. Không những thế, vì thương đứa bé nên ngoài số tiền trả cho bà vú nuôi, chúng ta tin rằng công chúa Ai Cập cũng cung ứng cho đứa bé những điều cần yếu khác. Câu hỏi thứ 14. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 10, một đặc ân khác mà công chúa Ai Cập dành cho đứa con nhỏ của bà Jochebed là gì? Kinh Thánh ghi như sau. Khi lớn khôn rồi, người, tức là bà Jochebed, bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước. Đặc ân lớn mà công chúa Ai Cập dành cho con bà Jochebed là nàng nhận đứa bé làm con của mình và đặt tên cho nó. Chúng ta không rõ bà Jochebed đem con về nuôi được bao lâu. Kinh Thánh chỉ ghi rằng bà dẫn con vào cho công chúa. Có lẽ lúc đó đứa bé đã thôi bú và đã biết đi, chừng 2-3 tuổi. Tương tự như trường hợp bà Anne đem con là Samuel lên đền thờ dâng cho Chúa. Ông Amram và bà Jochebed có lẽ đã đặt tên cho con, nhưng công chúa Ai Cập không cần biết tên đó. Khi đứa trẻ được mẹ đem vào hoàng cung trả lại cho công chúa, nó là con của công chúa và công chúa có quyền đặt tên. Chi tiết này cho thấy nàng công chúa Ai Cập thật sự nhận đứa bé nô lệ Do Thái làm con. Nó thuộc về nàng hoàn toàn. Kinh Thánh cho biết, công chúa đặt tên con, bà Jochebed là Môi-se, vì nàng nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước. Ý nghĩa của tên Môi-se, tên công chúa đặt cho đứa bé, cho thấy dù sống trong sung sướng, xa cách cảnh khổ của người nô lệ Do Thái, công chúa đã không quên đứa bé đáng thương nàng gặp mấy năm trước, cũng không quên hoàn cảnh của đứa bé khi nàng cứu nó. Công chúa cũng không che giấu hoàng gia về nguồn gốc, lai lịch của đứa con nuôi. Nàng đặt tên cho đứa bé để thấy quyền sở hữu của nàng trên đứa bé. Nhưng cái tên Môi-se cũng để cho mọi người biết nguồn gốc của nó. Và để chính đứa bé khi lớn lên cũng sẽ không quên nguồn gốc của mình. Đặc ân mà con của bà Jochebed nhận được là từ là con của một nô lệ vì lệnh vua phải chết. Đứa bé bây giờ không những được sống nhưng còn được trở thành con của công chúa, hoàng tử của Ai Cập. Từ đó Môi-se được sống trong cung điện, được hưởng tất cả những đặc ân của một thành viên trong hoàng gia. Khi đưa con vào cung vua, từ biệt con lần này, bà Jochebed có lẽ cũng buồn vì phải xa con, nhưng bà thỏa lòng biết ơn Chúa vì biết đứa con trai yêu dấu của bà không những được sống, được bình an, nhưng cũng sẽ được đầy đủ, sung sướng. Câu hỏi thứ 15 cũng là câu hỏi cuối cùng về bà Jochebed. Xin nêu lên những bài học chúng ta ghi nhận qua đời sống của bà Jochebed. Bà Jochebed và gia đình sống trong hoàn cảnh thật khó khăn, đau buồn và tuyệt vọng. Nhưng cách vợ chồng bà đối phó với hoàn cảnh cho chúng ta thấy những bài học sau đây. Thứ nhất, bà Jochebed và chồng là người có đức tin nơi Chúa, không sợ mạng lệnh của vua. Thứ hai, bà Jochebed có lòng nhờ cậy Chúa trong hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, vì nhờ cậy Chúa bà được Chúa soi sáng, hướng dẫn, ban cho khôn ngoan để đối phó với hoàn cảnh. Và thứ tư, trước nghịch cảnh, bà Jochebed rất bình tĩnh và khôn ngoan. Bà bình tĩnh sắp đặt mọi công việc rất là tốt đẹp. Và thứ năm, bà thuận phục ý Chúa, không than vang nhưng chấp nhận chương trình của Chúa cho đời sống. Vì sinh con trai nên phải lo, phải khổ. Bà cố gắng nuôi con được ngày nào hay ngày đó. Khi phải bỏ con vì lệnh của vua, bà chấp nhận hoàn cảnh và cố gắng hết sức để giúp con được an toàn. Khi được đem con về nuôi trở lại, bà vui mừng. Rồi khi phải đem con vào cho công chúa, bà cũng chấp nhận. Trong mọi hoàn cảnh, bà Jochebed hoàn toàn vâng phục, không than vang oán trách vì chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi lại một lời than vang nào của bà. Dù Kinh Thánh không ghi lại nhiều về cuộc đời bà Jochebed, bà có một vị trí quan trọng trong lịch sử con dân Chúa. Điều đặc biệt nhất về bà là dưới sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa và với đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, bà đã bảo toàn mạng sống của đứa con trai mới sinh. Để rồi khi lớn lên, người con đó cùng với anh là A-rôn được Chúa dùng lãnh đạo con dân Chúa từ đất nô lệ Ai Cập đi vào miền đất hứa. Bà Jochebed và chồng được gọi là anh hùng đức tin và được nhắc đến trong thư Hebrew chung với những anh hùng đức tin khác của Kinh Thánh. Thưa quý vị, kinh nghiệm của bài Jochebed đem lại cho chúng ta nhiều khích lệ trong bước đường theo Chúa. Nếu chúng ta hết lòng kính yêu Chúa, trung tín với Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, dù khi chúng ta gặp thử thách, khó khăn, Chúa sẽ đoái thương, giúp đỡ. Chúa sẽ đem chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khó và ban phước cho chúng ta. Lời Chúa trong Kinh Thánh ban cho chúng ta những lời hứa quý báu khi chúng ta phải đương đầu với thử thách, hoạn nạn như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: những cám dỗ hoặc thử thách đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ hay thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong cám dỗ, trong thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Trích thư Côrintô thứ nhất, chương 10, câu 13. Một lời an ủi khác trong Kinh Thánh dành cho chúng ta khi chúng ta gặp thử thách là: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Trích thư Roma chương 8 câu 28. Khi chúng ta kính yêu Chúa và hết lòng nhờ cậy Ngài, những khó khăn trong đời sống sẽ đem lại ích lợi cho chúng ta, vì thường đó là cơ hội để Chúa ban phước cho chúng ta. Kinh Thánh cho biết, Môi-se, con bà Jochebed, sống trong cung điện Ai Cập cho đến năm 40 tuổi, học tất cả những khôn ngoan của người Ai Cập, theo lời giảng của chấp sự Ê-tiên, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 7, câu 22 và 23. Sau đó, Môi-se từ giã cung điện, sống trong đồng vắng 40 năm. Và đến năm 80 tuổi, Môi-se được Chúa gọi đứng lên lãnh đạo con dân Chúa, đưa họ ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Chúng ta không rõ sau khi đem Môi-se trao trả cho công chúa Ai Cập, bà Jochebed còn sống được bao lâu nữa. Nhưng có lẽ khi Môi-se đi vào đồng vắng và lập gia đình, bà không còn. Dù vậy, bà Jochebed đã để lại một ảnh hưởng tốt đẹp trên con cái, đặc biệt là trên Môi-se. Vì dù được sống trong cung điện giàu sang, sung sướng, Môi-se đã không quên nguồn gốc của mình, nhưng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả giàu sang của Ai Cập để cùng chịu khổ với con dân Chúa. Chắc hẳn là bà Jochebed đã dạy cho Môi-se biết Đức Chúa Trời và biết rằng mình là con dân của Chúa, được Chúa tuyển chọn và thuộc về Ngài. Thư Hebrew ghi lại tâm tình này của Môi-se như sau. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Trích thư Hebrew chương 11, câu 24 và 25. Thưa quý thính giả, bài học về bà Jochebed đến đây là kết thúc. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những người nữ đặc biệt khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.